tranh cãi thu phí tác quyền quốc ca Việt Nam. Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, gọi tắt là VCPMC, mới đây đề nghị thu phí tác quyền bài Tiếng Quân Ca của cố nhạc sĩ Văn Cao. Ca khúc đã trở thành quốc ca Việt Nam kể từ năm 1946 tới nay. Trung tâm VCPMC yêu cầu thu phí tác quyền khi ca khúc này được trình diễn trong các chương trình nghệ thuật có bán lẫn không bán vé, các hội nghị, các chương trình phục vụ văn nghệ cho bà con vùng sâu vùng xa và kể cả trong các tác phẩm kịch nghệ, điện ảnh. Một trong số các trường hợp mà trung tâm sẽ xem xét không thu phí là các buổi hát quốc ca chào cờ của học sinh mỗi đầu tuần. Vi phạm tác quyền lâu nay là một trong những vấn đề đau đầu tại Việt Nam, một trong những nước bị coi là chưa bảo vệ thích đáng các sản phẩm trí tuệ. Thế nhưng, đặt vấn đề tác quyền phí với bài quốc ca đang gây tranh cãi mạnh mẽ trong công luận. Người ủng hộ nói, việc thu phí tác quyền đối với quốc ca là việc làm bình thường như đối với tất cả các sản phẩm âm nhạc khác. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng việc làm này là đáng chê trách vì không thể thương mại hóa bài quốc ca, linh hồn của dân tộc. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 21 tháng 8, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, đạo diễn kiêm giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, nói rằng đề nghị thu phí tác quyền đối với bài hát quốc ca là một việc làm vụn vặt, làm tổn thương đến tác giả và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam đối với bài hát quốc ca. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng.
Khi từ thời mà cố nhạc sĩ Văn Cao còn sống, thì cái bài Tiếng Quân Ca nó đã trở thành quốc ca của nước Việt Nam. Lúc đó gọi là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, về sau là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì lúc đó thì nó cũng chưa bàn luận nặng nề đến cái phần bản quyền, tác quyền của tác giả. Và tôi chỉ nghĩ khi mà nhạc sĩ còn sống, thế bài hát đó đã trở thành bài hát quốc ca của Việt Nam, thì tôi nghĩ đấy là một cái niềm tự hào, một cái niềm vinh dự cho nhạc sĩ. Và cái tác quyền lúc ấy nó không có nghĩa lý gì cả khi bài hát của mình sáng tác được trở thành một quốc ca của một quốc gia. Tôi nghĩ rằng kể cả gia đình của nhạc sĩ Văn Cao và ngay cả nếu như bây giờ nghệ sĩ Văn Cao nếu như còn sống thì cũng không bao giờ ông đặt vấn đề về tác quyền để đối với riêng tác phẩm này. Nó là niềm tự hào của dân tộc, đồng thời nó là niềm tự hào của chính ông. Và tôi nghĩ rằng khi nó được trở thành quốc ca rồi, không có cái tác quyền nào nó có thể so sánh được với cái điều đó. Ta đừng bàn quá kỹ càng vào tác quyền của một cái tác phẩm mà nó đã lớn như vậy, bởi vì không có cái tác quyền nào xứng đáng bằng cái niềm tự hào của ông và cái niềm tự hào của cả dân tộc khi đón nhận tác phẩm của ông. Nghĩ đấy là cái tác quyền lớn nhất. Thế cho nên là tôi nghĩ mọi người đừng có kỹ càng quá, mọi người cứ đừng có xét nét quá. Còn những cái bài hát nó có tính chất kinh doanh, nó có tính chất hát đi hát lại biểu diễn để thu lợi nhuận, thì lúc ấy cái tác quyền nó mới có giá trị. Những cái bài hát nó trở thành tài sản của dân tộc rồi thì riêng cái chuyện đó nó đã là tác quyền lớn nhất, cái niềm tự hào lớn nhất cho mỗi một cái nghệ sĩ sáng tác.
Vâng, đó là nói về cái giá trị tinh thần. Thế còn cái giá trị vật chất của những cái tác phẩm trí tuệ đó thưa ông, thì nhiều người cho rằng là đã là một cái bài hát của chung mọi người thì cũng không có nghĩa rằng là mình quên cái công ơn của cái người sáng tác bằng những cái gì cụ thể nhất. Tại vì những cái bài hát khác được ghi nhận công ơn bằng vật chất thì tại sao những cái bài hát này...
Tôi nghĩ như thế này, đồng ý. Vâng. Nhưng nó không đáng kể, tôi nghĩ nó không đáng kể với cái phần vật chất. Bây giờ mỗi một lần nhà nước ta họp hành xong lại bị trả tiền một vài trăm nghìn, một vài triệu cho một lần cái bài hát ấy, thì tôi nghĩ nó không còn có tính chất thiêng liêng nữa. Cái tác quyền ấy không có giá trị bằng giá trị tác phẩm đó được tất cả mọi người trong nước ghi nhận nó, trân trọng nó. Mỗi khi cái ca khúc ấy cất lên là niềm tự hào dân tộc cất lên và cả thế giới biết đến đấy là bài quốc ca Việt Nam. Cho nên đừng có kỹ càng quá về một cái tác quyền nhỏ nhoi của một tác phẩm. Nếu như tác phẩm đấy là tác phẩm để kinh doanh, để doanh thu thì ta bảo. Còn đây nó là chả có cái gì sánh được với cái điều đó. Và nếu để đánh đổi cái điều này với giá kia thì chắc chắn là nghệ sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Văn Cao có còn sống hoặc là gia đình cũng không bao giờ muốn. Không, nhất khi ông còn sống chắc chắn ông không bao giờ đặt vấn đề tác quyền về cái tác phẩm này.
Vâng.
Và cái tác phẩm này nó phi vật thể, đó là cái giá trị lớn hơn rất nhiều. Cho nên đừng bàn nhiều về vấn đề đó. Phải càng bàn chúng ta, tôi thấy chúng ta càng dở. Chúng ta hơi kỹ càng, hơi vụn vặt trong vấn đề tác quyền.
Những cái điều ông nói rất là hợp lý về cái mặt gọi là tình, nhưng mà về mặt lý đó, thì nhiều người cho rằng là nếu mà luật mà có những cái sự ngoại trừ đó, thì bao nhiêu cái sự ngoại trừ khác cho xuể. Thành thử ra luật là phải áp dụng chung cho tất cả mọi trường hợp. Nếu mình vinh danh người ta về tinh thần thì cũng có một cái gì đó vinh danh người ta về cái mặt vật chất, về cái mặt cụ thể trong đời sống, cho nó xứng đáng với những gì mà người ta đã cống hiến cho xã hội.
Khi người ta đưa ra vấn đề tác quyền, tức là người ta nói đến cái nguồn thu, bởi vì tất cả những nguồn thu đấy đều xuất phát từ kinh doanh. Không thể mang bài hát của tôi đi hát để kiếm tiền, trong khi đó không trả tiền tôi.
Vâng.
Nhưng đây, cái bài hát quốc ca này chắc chắn không bao giờ dùng để kinh doanh, không bao giờ thu lợi trong mỗi khi bài hát quốc ca này cất lên, không có nguồn lợi về kinh tế, thì đừng bao giờ nói đi chữ thu tác quyền ở tác phẩm này. Tôi nghĩ thế, nó hợp lý hơn.
Tin cho hay, vợ nhạc sĩ Văn Cao, bà Nghiêm Thúy Bằng, từ năm 2010 đã có thư hiến tặng tác phẩm Tiến quân ca của cố nhạc sĩ Văn Cao cho công chúng, quốc hội và nhà nước. Báo Thanh Niên ngày 20 tháng 8 dẫn lời con trai trưởng của nhạc sĩ Văn Cao nói rằng việc hiến tặng tác phẩm Tiến quân ca chưa được sự thống nhất trong gia đình. Và vẫn theo lời ông, gia đình vẫn giao cho trung tâm PCPMC thu tiền tác quyền đối với bài hát này. Hiện Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chưa tiết lộ cụ thể số phí tác quyền sẽ thu là bao nhiêu đối với bài hát quốc ca.